how you are in, understanding or not. If you come again and your understanding level,
chính nhờ có cái tiền nặng đó nên là chúng ta có thể đánh giá được cái mức độ hiểu biết trí tuệ của chúng ta tới đâu. Nhưng nếu mà chúng ta cứ quan sát cái hiện tượng đó mà nó cứ lặp đi lặp lại hoài mãi thì có nghĩa là cái sự hiểu biết của chúng ta đối với vấn đề đó nó cũng chưa đi tới đâu cả, thì chúng ta vẫn còn phải tiếp tục học hỏi hơn nữa. Thì cái thời điểm mà cái lúc ban đầu khi mà chúng ta tiếp cận với cái phương pháp thì không phải là cái mục đích là chúng ta để gạt bỏ được cái phiền não, mà cái phiền não là nó không còn bé tới nữa, nó không còn nữa, thì là nó ở cái giai đoạn sau. Ở cái giai đoạn đầu tiên ấy, là chúng ta cần có cái thái độ chân chắn, hiểu biết đúng đắn về các cái phiền não khi nó khởi sanh, và đến lần đây chỉ là những cái hiện tượng nó tự nhiên nó khởi sanh mà thôi, làm sao nó không có ai cả, tất cả các hiện tượng xảy ra đều là tự nhiên. Thì là cái điều đó nó cũng phụ thuộc vào cái việc quan sát của chúng ta thôi. Nếu mà chúng ta quan sát ngày càng tốt hơn, hiểu biết nhiều hơn, thì cái phiền não đó nó ngày càng bị suy yếu dần, cho đến khi là chấm dứt hẳn. Thì nếu mà cô đã biết cách quan sát về cái cảm thọ và biết cách quan sát tâm mình thì là bất kỳ cái nơi nào cũng đều là cái nơi thích hợp để mình có thể thực hành được. Bởi vì đây nó cũng là một cái điều kiện thuận lợi đó để mình có thể tìm hiểu về những cái phản ứng nó xảy ra trên tâm mình.
Find the right attitude.
và và nếu như là chúng ta phải cần thêm đúng không? Thêm quan sát cái xem là sao thì ở đây là cái việc không thích đấy, không thích một cái gì đó, không thích cái người thuyết pháp hay là bất kỳ một cái gì đó thì nó là một cái cân chân. Thì bắt đầu là chúng ta phải thử quan sát nó cho nó diễn biến như là sao, và khi quan sát thấy là nó quá mạnh thì lúc đó là mình mới xử lý thêm cái cách khác. Là ví dụ như trong trường hợp của cô là cô có thể đi ra ngoài đúng không, thư giãn thì làm cái này với cái kia đó. Thì đầu tiên là chúng ta cần phải thử thử quan sát nữa, nó cũng là một cái cơ hội để chúng ta tìm hiểu về bản chất của cơ thân khi nó sinh khởi. Thì nếu mà mình không có thể thay đổi cái thái độ cho nó phân tránh được ngay á, thì là mình nghe lại, nghe lại một bước rồi là để mình quan sát sau. Chứ còn nếu mà thấy rằng là chúng ta đã có thái độ phân tránh, tất cả mọi điều kiện nó đều sẵn sàng của nó để quan sát, thì là chúng ta sẽ đối mặt ngay với lại cái hiện tượng đó khi nó khởi sinh. Thì tiến trình của thiền sử đây tức là chúng ta bắt đầu với các cái hiện tượng khi nó sinh khởi, bắt đầu với các cái vấn đề, các cái khó khăn, và chúng ta tìm hiểu và chấp nhận hoàn toàn đối với cái hiện tượng vấn đề đó. Thì nếu mà chúng ta cảm thấy là chúng ta chưa có thành thục, chưa có vững vàng để đối đầu với cái khó khăn đối với cái hiện tượng đó, thì chúng ta hãy tạm thời lùi lại một bước, lùi một bước để rồi tiến hai bước, ba bước.
Try to be aware of more objects rather than only one. So the whole body just changed from one object to the other.
This part, I want to know if you do that with your head or your mind.
Before you go home, you go to the people. Quan sát như vậy thì thầy muốn hỏi cô là cô có được thoải mái hay là nó có bị căng trong cái việc quan sát của mình không?
Thế thì cái câu hỏi là sao? Có cái câu hỏi gì không? Hay là chỉ trình đơn giản vậy thôi?
And she can watch the heartbeat in 1 hour, feeling, is it okay or not? And if she, what is the right way?
What is the right
way? What idea do you have to tell me? Tức là cô muốn theo dõi cái nhịp tim của mình đúng không? Là trong vòng một tiếng đồng hồ. Thế thì tại sao cô lại làm như vậy? Trong một thời gian đó, một tiếng đồng hồ.
Because it makes me comfortable.
That's right. But if the right attitude is, you want to know the nature, right?
Nhưng mà cái mục đích của chúng ta ở đây không phải là chúng ta ngồi thiền để có được cái sự dễ chịu đúng không? Thiền ở đây là để có được cái sự hiểu biết đấy về các cái bản chất của hiện tượng.
During watching the rising and falling, and she also notes the sensation in the body, and also other smells. And in that way, she's practicing samatha or vipassana.
Yes, okay.
Thì nếu mà cô quan sát là cái đối tượng chính đúng không? Và cô cũng đồng thời biết được các cái đối tượng khác thì như vậy mình đang thực hành thiền minh sát rồi. Cái điều quan trọng là ở thời minh sát ấy, tức là mình cần phải có một cái thái độ chân chánh đó và hiểu biết là tất cả các hiện tượng xảy ra đều là những cái hiện tượng tự nhiên này. Thì với cái sự hiểu biết đúng đắn đó và chúng ta áp dụng trong cái việc quan sát của mình thì là như vậy là nó thời minh sát, chứ là nó là một đối tượng hay là nhiều đối tượng. Thì tất nhiên ở đây là tôi không muốn có vị là tập trung quá lâu trên một đối tượng đó. Thì cái sự khác biệt đối với lại thiền samatha đây là thiền minh sát, chúng ta quan sát với sự hiểu biết, quan sát với trí tuệ. Nếu như trong cái sự quan sát của chúng ta nó không có mặt trí tuệ hay là cái sự hiểu biết thì chúng ta không có thể nói là chúng ta đang hành thiền minh sát được. Bây giờ chúng ta quan sát rất là nhiều đối tượng như thế nữa. Còn nữa.
We maintain awareness on various objects continuously, day by day, and finally, what will we have?
That is the problem. That
is the problem. Then you need to learn. What do you need to get it? What do you need to have a benefit? This is you need to find yourself. Thì khi mà có một cái câu hỏi, nếu mà chúng ta cứ hành thiền, chánh niệm cho các cái đối tượng liên tục mỗi ngày như vậy thì kết quả sau cùng là chúng ta được cái gì? Thế câu hỏi này có thể đây thì là quý vị cần phải tự mình có cái câu trả lời cho cái vấn đề này, đúng không? Mình phải thấy được là cái lợi ích của cái việc này sẽ có được là sẽ đem lại cho mình cái gì, thì mình phải tự tìm ra được cái câu trả lời. Quý vị có hiểu được hai cái trạng thái khi mà chúng ta có chánh niệm và khi chúng ta thất niệm nó khác nhau làm sao không? Và quý vị phải tự hỏi mình cái câu hỏi như vậy. Và bản thân chúng ta phải tìm ra được cho bản thân mình là cái giá trị của việc hành thiền, cái giá trị của việc thực hành.
Thì
trong kinh Đại Minh Thế thì Đức Phật cũng đã dạy cho chúng ta là nếu mà chúng ta hành thiền một cái cách đúng đắn đó thì là tâm và thân của chúng ta nó sẽ được an bình.
Vipassana là để áp dụng trong cuộc sống, Thế thì trong cuộc sống ấy, tụi con có rất là nhiều cái công việc phải làm mà nó bắt buộc mình phải giải quyết trong một thời gian nào đó. Ví dụ ở đây con có một cái đối tượng nào đó thì con thấy nó không đi đến đâu thì con có thể bỏ cái đối tượng đó, con chọn đối tượng khác. Nhưng mà ngoài cuộc sống con phải có một cái đối tượng, ví dụ như một cái chuyện rất là lớn xảy ra trong kinh doanh. Thế thì sáng nay con cũng có một cái chuyện cũng rất là nghiêm trọng xảy ra trong kinh doanh. Thế xong con nhận được cái tin đấy thì con tạm thời con bảo để đó con đi thiền hành một lúc. Thế xong lúc sau con ngồi thiền, con muốn chọn luôn cái đấy làm đối tượng để về sau mà về nhà mình sẽ áp dụng. Thế thì con chọn cái đó làm đối tượng thì hầu hết cái tâm của con là dồn vào cái việc giải quyết cái đối tượng đấy và không thấy cái phát khởi cái tâm quan sát, mà con cũng cố gắng thanh thản để cái tâm quan sát nó phát khởi, nhưng mà cái chuyện giải quyết cái vấn đề đó là nó chiếm hết rồi. Thì đấy cũng là những chuyện mà hàng ngày tụi con phải gặp, xin thiền sư gỡ cho.
With a problem that I have to deal with that. So the question is how to apply in order to deal with the problem, because we cannot run away. Sometimes we can change the
problem. Every day we have a problem, right? Every day we have some solution all the time, right? If your mind is calm, you overcome it. If your mind is agitated or worried, anxiety is very difficult, you need to use another intelligent thing. It's very subtle. So depend on your mindset. So you take care of your mindset, how to maintain your peacefulness.
It wasn't my question. I had a peaceful mind. I was relaxed.
Okay.
But I tried to observe my knowing mind.
Yeah.
Why solving the problem in today's meditation? So, but my mind used all its energy of thinking of solving the problem.
Yeah.
So I didn't see the knowing mind. So I would like to ask you, how can I arise the knowing mind?
Okay. Because you are eager to solve the problem.
Thì nếu mà trong cái quá trình khi mà tập trung quan sát thì giải quyết một cái vấn đề mà không phát hiện ra được cái tâm hay biết, cái tâm ghi nhận, tức là mình có một cái sự xác định, cái sự hâm hở muốn giải quyết, muốn kết thúc công việc, thì đằng sau đó nó là một cái động cơ của tâm tham, đúng không? Thì là đằng sau, nếu mà nó có một cái động cơ như vậy thì không thể nào mình nhận ra được cái tâm quan sát được.
I have to, because it's my everyday work.
So because you said this is mistake, this is important. Then you know. Because you don't think awareness is important.
Vì là đây mình cho rằng là cái vấn đề phải giải quyết công việc nó là quan trọng, chứ không phải là cái việc mà mình duy trì được tính nguyện mà quan trọng. Thì do cái suy nghĩ, cái ý tưởng như vậy là chúng ta dễ dàng bị cái công việc nó lôi cuốn, mà không nhận ra rằng là mình cần phải có cái tính nguyện để giải quyết công việc ở đó.
Dạ, chính vì vậy, that's why I'm stuck. Because why I try to have my awareness, then I have no mind to solve my problem.
This is all important, but awareness.
tất nhiên là cái công việc của chúng ta thì nó cũng quan trọng đúng không, nhưng mà việc duy trì chánh niệm để giải quyết cái công việc đó thì nó còn quan trọng hơn. Thì có một cái câu hỏi mà thầy muốn hỏi ở đây là cái vấn đề khi mà nó khởi lên là nó xuất phát từ đâu, từ đâu, hoặc có thể là chúng ta coi đó là một cái vấn đề nó khởi lên từ đâu. Thì mọi người thì coi rằng là bất kỳ những cái gì nó xảy ra nó chỉ là những cái diễn biến của các cái kinh nghiệm, các cái hiện tượng mà thôi. Khi mà chúng ta khởi lên cái nghĩa là cho rằng là đây nó là cái vấn đề thì lập tức thực sự trên thực tế là nó sẽ trở thành cái vấn đề.
Thì nếu mà mình thấy cái vấn đề đó là khó và chúng ta chưa có cái sự hiểu biết, chưa có cái trí tuệ đó một cách đầy đủ đó, và cái vấn đề đó nó cũng lại trở thành nên là khó khăn.
Sorry that you didn't get my point. I didn't see problem as defilement. I took it pretty easy. I relaxed, stay calm, and I said, oh, it's just a problem. But it's a difficult problem,
yeah.
That it needs a lot of my energy. So when I use my mind to solve it, and I try to have my awareness arise, but the awareness is so weak. I even aware of my awareness is very weak. Yeah. But I would like your help to strengthen that awareness in solving everyday problems.
Only need to be practiced. It is a depend on the practice. Before also it's very difficult. Daily activity practice, very difficult.
Cái khả năng mà để chúng ta
giải quyết vấn đề thì là nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái việc thực hành của chúng ta. Thì có một câu là phát triển nhất phát triển, thì không có cái cách nào khác cả. Thì cái điều bắt buộc chúng ta phải thực hành liên tục từ ngày nào sang ngày khác. Thì ngay lập tức không thể nào mà chúng ta có được một cái sự hoàn chỉnh trong cái việc quan sát của mình.
Khi mà con viết email chẳng hạn, giải quyết vấn đề thì giữ chánh niệm như nào chứ?
So how to be mindful when you are writing letters or email?
Business email, very difficult email.
Yeah, it's a two kind of nature. Personal effort is a difficult. Natural effort comes, momentum comes, not difficult.
Thì có hai cái sự cố gắng ở đây, cái sự cố gắng mà chúng ta phải gia công, chúng ta phải công phu đó, thì là nó là khó khăn. Thế còn nếu mà cái sự cố gắng đó nó là tự nhiên thì là không có gì là nó khó khăn cả. Bây giờ chúng ta có hỗ trợ về các cái thiết bị công nghệ thông tin hiện đại, ở đây là máy tính rất là chúng ta, cho nên cái đầu chúng ta nó vẫn phải vận hành, nó vẫn phải làm việc rất là nhiều, chúng ta vẫn cần phải quan tâm quá nhiều tới nó. Thì cũng như là khi mà quý vị quan tâm để nhận biết ra cái nguồn đó không, cũng như là cùng lúc đó là chúng ta phải nhận ra được nhiều các cái đối tượng khác nhau.
Thì
nếu mà có sự công nhận thấy là mình đang có cái nền, đang có cái suy nghĩ, đang có cái sự lên kế hoạch, cái ý muốn giải quyết ra làm sao, rồi cái tác ý nó như thế nào, nếu mà chúng ta chưa có thành tựu trong việc nhận biết ra những cái đó, nó đều là được gọi là tâm, thì sự thực sự là nó cũng vẫn còn là khó khăn đối với chúng ta khi mà chúng ta giải quyết công việc. Và một cái điều quan trọng như thế là nói này, chúng ta chỉ hướng tâm tới cái đối tượng, nhưng lúc nào hướng tâm tới đối tượng thì cái điều đó lại càng trở nên khó khăn. Thì là chúng ta sẽ không biết cách là phải quan sát cái tâm của mình như là sao. Khi mà tâm tâm hứng nhé, tâm hứng nhé, thì là mọi người thấy là trong cái khi làm thuyết đó, mọi người cứ tâm hứng nắm bắt hai cái như thế. Thì đối với những cái người bình thường mà chưa bao giờ làm cái việc đó thì thấy trở nên là rất là khó khăn khi mà yêu cầu phải làm việc đó, đúng không? Nhưng mà đối với những người mà người ta đã thực hành, đã được luyện rất là nhiều năm rồi thì cái điều đó rất là dễ dàng, không có chút nào khó khăn cả. Tại vì người nào họ cũng luyện mà, chỉ có ăn cái luyện đó thôi. Thì cũng như vậy là mình cũng chỉ có một việc là ăn một cái cũng chắc.
Because you have a full habit is already there. In fact, it is already there. We are very soft. So this process becomes natural. You need to take the time. Also, perseverance again and again and again, then you need to change the whole nature.
There was not so many people here. practice and walking meditation in your room, because in your room it is a little bit cooler. So if we think in that way, does he have any right attitude?
If you display the mind, make your mind calm down, it's okay. But if you attack the display, it's not right.
Hôm trước thiền sư có chỉ cho cách ngồi thiền mà mở mắt, và con đã bắt đầu trong thực tập luôn đến ngày hôm nay là ngày thứ hai và đã đạt được những kết quả khá tiến bộ. Thế thì con nhận thấy là, và sau đó thì con áp dụng luôn cái cách đấy vào trong cái đi thiền hành, và con thấy rằng đi thiền hành với lại ngồi thiền mà mở mắt ra thì về bản chất là không khác nhau. Con như vậy có đúng không?
Not only in walking meditation, but also in sitting meditation, also in walking meditation. Both postures, you can see the difference in his
options.
Right. Có biết là cái giọng của mình không? Có nhận ra được cái giọng của mình không?
Do you know
what
you're thinking?
Có nhận ra được cái suy nghĩ của mình khi mình đang nói chuyện hay không? Và có nhận ra được cái ý muốn mà mình muốn nói hay không? Đó thì đầu tiên khi mà chúng ta nói chuyện là chúng ta cần phải nhận biết là mình có chánh niệm đối với cái việc mà mình nói. Cần hai biết, cần ghi nhận, cần chánh niệm đối với một cái vấn đề gì đó. Và từ từ là mình sẽ nhận ra được là nhiều cái khác.
Cái móc cái điều kia coi thì có phải những tất cả những cái từ bây giờ là đều do sợ hãi, mà sợ hãi là do tâm tham, mà không tham cái gì. Ví dụ mình đi tu cũng cũng sợ luân hồi xấu hay gì cũng là sợ hãi.
Nhưng vì cuối cùng là cái ý của
cái này là hãy lên đó là có cái chấp ngã là tâm tham
đó không? Rồi
rồi, nhưng mà cũng sợ hãi, như là nhiều khi sợ hãi cũng đi tu đi, sợ luân hồi xấu, rồi
nhưng
sợ hãi này tất cả đều là sợ hãi thôi.
Rồi
em có
chúng ta không thể nào nói tất cả những cái vấn đề nó xuất thân là do cái sự sợ hãi, mà đây là nó do cái sự vô minh, nó không có hiểu biết vô minh. Nếu mà chúng ta không có hiểu biết ở đó thì rõ ràng là chúng ta sợ hãi rồi, chúng ta lo lắng, mà lo lắng tức là sợ hãi. Nếu mà chúng ta không biết là chúng ta có hoài nghi, có hoài nghi là có sợ hãi. Thì chính vì vậy mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta là có hai cái nguyên nhân chính mà chúng ta vẫn còn ở trong vòng luân hồi, đó là do vô minh và tham ái. Khi mà chúng ta nói chuyện thì là cái vấn đề chính là chúng ta muốn nói có một cái sự thúc giục, và họ chúng ta nó thúc chúng ta nói. Thì là chúng ta không muốn để cho người khác nói mà chúng ta để tôi nói đã.
Even his friend, before his friend talking, he can hear
him.
Yeah.
So my observing mind tell me that if run faster, that's the way, this is why I run.
Run faster
than the object is watching.
That means, for example, before you talk, I know what you are going to talk.
Oh,
so is it bad?
This is because of
mình khi chúng ta một cái vấn đề gì đó mà nó chưa có xảy ra mà chúng ta biết được, thì tức là do chúng ta đã nhiều lần, chúng ta đã có những kinh nghiệm, chúng ta đã gặp phải một cái vấn đề đó rồi, tức là chúng ta đã trải nghiệm, và từ những cái đó nó tạo ra chúng ta có một cái trực giác và chúng ta nhận biết được những cái vấn đề trước khi nó khởi lên. Thì ở đây là nó đã có một cái quá trình là chúng ta đã học rất nhiều cái kinh nghiệm đã xảy ra, sau đó chúng ta rút ra được những cái bài học, rút ra được cái sự hiểu biết, để rồi chúng ta có một cái trực giác, chúng ta biết được sau này chúng ta biết được những cái điều đó just to look at him.
So, and, after 3 days following your guidelines, I got a lot of improvement in my meditation.
Okay.
And sometimes I have a state of mind that is, I feel very comfortable, very peaceful.
Okay.
And very happy.
Okay.
And then I'm afraid that I will get sick to that state of mind.
Yeah.
And finally,
careful.
Yeah. So
whatever you see good, yes, it is the mind. It is the mind starting to think. The mind is whatever is here and now. The mind thinks. The touch of the mind is good. It is the attachment. You check already attachment is very strong. Your feeling is.
Một cái bất kỳ cái kinh nghiệm nào đó nó xảy ra và chúng ta cho rằng đó là một cái sự dễ chịu thì ngay lập tức là cái sự dính mắc cái tâm tham nó nhẹ nhẹ nó xem lên ngay lập tức thì cái sự dính mắc của chúng ta thì nó rất là mạnh, nó tiềm ẩn cái khả năng rất là lớn.
ra hàng loạt câu hỏi. Và khi mà đã đặt ra hàng loạt câu hỏi là đó là tức có hàng loạt câu trả lời.
Because of the
thì nếu mà cái tâm của chúng ta nó được bình an nhé, để nó được an ổn, thì thậm chí là cái tâm của chúng ta nó sẽ trở nên tốt hơn. Và chúng ta nhớ lại những cái điều gì đã xảy ra đối với mình ngay từ hồi còn bé, chẳng hạn như lúc mình có hai tuổi chẳng hạn. Thế thì nếu mà cái tâm của chúng ta nó như ta thấy nó không có được bình an đó, thì là nó sẽ giảm cái khả năng nhớ, ghi nhớ của chúng ta. Thì đối với lại người già thì càng già thì chúng ta càng có nhiều các cái phiền não, nên là chúng ta không có hoàn thiện.
Thì
vừa rồi có một cái đạo hữu cũng có đề cập đến cái việc khi mà chúng ta quan sát là chúng ta đặt ra rất là nhiều câu hỏi đúng không? Nhưng mà việc đặt ra các cái câu hỏi đấy là để cho tâm mà nó sự thích thú trong cái việc quan sát. Thế cái việc đặt ra câu hỏi thì không có nghĩa là chúng ta cần phải có một cái câu trả lời ngay. Câu trả lời thì có thì đến được khi mà chúng ta đã thu thập đã hợp đủ các cái thông tin. Chỉ nhờ có các cái thông tin đầy đủ đó thì chúng ta mới có được một cái câu trả lời đúng đắn. Thế là cái việc đặt câu hỏi đây là để cho cái tâm nó có cái sự thích thú trong cái việc quan sát mà thôi. Chứ không có nghĩa là nó phải hỏi phải có một cái câu trả lời ngay lập tức. Bây giờ thầy muốn hỏi cô là cô có biết là mình đang đứng không? Có biết là mình đang đứng thấp tay không? Cô có biết là mình đang đứng thấp tay không? Thì có nhận ra là hai tay của cô đang thấp lại với nhau không? Có hai tay của cô đang thấp lại với nhau như thế này cô có nhận biết ạ? Và cô có cảm nhận được cái nhiệt độ ở trong cái phòng này nó nóng hay là nó lạnh không? Bây giờ là cô nghe thấy cái tiếng động của người ở trong phòng này, tiếng nói ở trong phòng này cô có nhận ra được không? Tiếng nói ở trong phòng này
cô nghe được không? Mọi người nói xa xa khi là ở trên này là thầy nói cô nghe được không? Thì nếu mà cô biết được những cái như thế này thì cô sẽ áp dụng khi mà cô ngồi thiền đó. Cô biết những cái đối tượng xung quanh mình đó. Rồi là một điểm nữa là khi cô ngồi thiền nên mở mắt ra, đừng có nhắm mắt, đừng có nhắm mắt lại. Cô biết thời thiền thì đôi lúc mình cần phải mở mắt ra. Thì đó là một cái hướng dẫn mà nó rất là cơ bản nhưng mà rất là quan trọng để mình có thể áp dụng vào cái việc thực hành đó. Ừ. Ừ. Nếu không mà cứ nhắm mắt lại này thì nó có rất là nhiều cái hiện hành đó, những cái tưởng tượng nó khởi lên. Thì những cái kinh nghiệm mà cô vừa nói những cái cô nhắm mắt nhiều cái, cô tập trung nhiều cái, nhưng mà những cái hiện hành đó nó khởi lên và cô hướng tới cái hiện hành đó đó, thì như vậy là cái việc thực hành của mình nó không có tâm đắm.
Thank you. nhanh nữa là thầy hỏi là con mới có nghĩ ra thêm là cái trạng thái chẳng hạn như cái người ta đang thân thì nhìn cái trạng thái thân người ta là không đưa vô tâm mình nhiều nữa, không đưa cái tâm bực mình vô nhiều nữa, thành ra những cái độc lực cái tiền não nó mang sâu vô mình nhiều nữa, thì đó cũng là cái nguyên nhân theo con nghĩ.
Đưa người ta xuống
nó dạ cũng như là cái người thân á, thì người ta làm mình bực mình, người ta như có tiếng nói hay cái hành động gì đó, bây giờ mình hiểu là cái trạng thái khác thân người ta như vậy, thật ra mình không có đưa cái bực mình vào mình sâu lên, thật ra mình cái phiền não mình nó không có bực mình nhiều á. Ví dụ cái đó một cái vụ dễ được.
Chúng ta nói mình muốn chăn nhiều. Dạ, 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 khi mà cái thân của mình nó đã trở nên an ổn với bình an ấy, thì có nghĩa là chúng ta đã có một cái sự hiểu biết, có cái thái độ chân thành, có những cái tư duy đúng đắn ở đằng sau đó, thì chính nhờ những cái đó mà nó giúp cho chúng ta cái thân của chúng ta nó được an ổn, nó được bình an, nó được thanh thản. Nếu mà quý vị luôn quan sát ở trong tâm và thân mình thì bất kỳ khi nào những cái trạng thái tâm nó thay đổi thì quý vị cũng đều nhận biết ra được, nhận ra được hay biết được. Khi mà cái tâm nó đang làm gì, cảm nhận nó đang làm sao, để nó thay đổi như thế nào, những cái đó chúng ta đều ghi nhận được, nhận biết ra được. Chính vì vậy tôi cũng thiết lệ cho cái thời gian tôi hiểu là các cái sinh hoạt của tâm, các cái hoạt động của tâm nó diễn ra ra làm sao, hiểu biết về nó, tìm hiểu về nó. Thì vì là ở đây cái việc hoàn thiện là công việc của tâm, thì chính vì vậy là tôi cũng muốn xuất phát điểm của nó là từ tâm.
mình con cũng quan sát như vậy đó, thì trong quá trình quan sát thì cái những cái cảm giác đó nó đi đến thì càng lúc càng mạnh, nhưng mà mình quan sát được, mình kiểm soát được, mình thấy được, biết được, và nó cái như là mình chấp nhận đó, cứ là thái độ mình vẫn chấp nhận thì nó dần dần cái cảm giác nó nhiều hơn, nó phát sinh ra nhiều hơn, bắt đầu ở chân rồi bắt đầu ở
tức là đó là nhiều cái loại cảm thọ khác nhau
như
vậy.
Khi mình nhận được cái này thì có những cảm giác khác nó khởi lên, tiếp tục.
So if you can accept one feeling, one sensation, then later on you will be able to recognize many other sensations, more bodies.
Như vậy thì rất là tốt. Thì nếu mà đã nhận ra được các cái đối tượng, tức là các cái cảm thọ ở đây nhiều như vậy thì rất là tốt. Nếu mà cái chất lượng khái niệm của chúng ta nó trở nên tốt hơn đấy, thì trên cái quan sát của mình nó sẽ tiếp nhận được nhiều các cái đối tượng hơn.
Ah, so much in the just the mind and go to can be aware of the awareness in the activity to each other from the government to me. Hopefully it's the only one thing that it is difficult for her to recognize the mother to the intention.
No problem. If you want, you can see your mind slowly and this is the intention of the intention.
Thì nếu mà tôi đã phát hiện đã có thể quan sát được các cái hoạt động, các cái trạng thái, các cái hình ảnh của tâm thì mình cứ tiếp tục cái quá trình quan sát của mình từ 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 sẽ phát hiện ra được những cái tâm ý ở đằng sau đó.
Thank you.
Thì sao? Thì có cái vấn đề gì không? Thì nếu mà ở đây là không có được cái thông tin đúng đắn đó, thì cái việc là chúng ta đi theo con đường đó thì nó sẽ còn kéo dài dài hơn nữa. Như thế nào mà chúng ta chưa có được cái thông tin một cái thái độ chân chính một cách đúng đắn, thì nó sẽ ra cứ thời gian dài dài mãi thì chúng ta vẫn cứ đi theo con đường chúng ta cứ đi là bệnh chính đạo được.
Thank you.
vân vân.
có rất là nhiều các chuyên gia thông tin về khi hoàn thành như vậy mà họ không có những thái độ đúng đắn thì họ cứ ra công tác hoàn thiện thì nó sẽ tạo ra những cái ảo tưởng. Họ không biết là phải làm như thế nào, cái thức mà thực hành nó làm cho chỉ có một cái điều là họ muốn làm, chứ họ muốn làm là họ làm được.
So, tôi muốn hỏi cô điều gì? Thì như vậy thì tôi làm sao? Thì cái kinh nghiệm này thì phải là
cái đồng hành của tôi là chúng ta phải làm theo cái tâm đó để tâm tự
Với cái pháp môn này thì là rất là tốt nếu mà chúng ta có thể áp dụng và thành thiện cho tất cả các cái hoạt động khác trong cuộc sống từng ngày, không chỉ là cái lúc mà ngồi thiền. Nếu mà cô có thể thành thiện trong các cái hoạt động khác, trong những cái hoạt động khác của cuộc sống, thì khi mình ngồi thiền nó cũng dễ dàng. Nhưng mà nếu mà mình chỉ có tập trung vào cái việc ngồi thiền không thôi, thì chúng ta sẽ rất là thấy gặp khó khăn nhiều hơn khi mà chúng ta áp dụng những cái chánh niệm cho những cái hoạt động hàng ngày. Chính vì vậy là đừng có cố định một cái thời gian biểu nào cho cái việc hành thiền cả. Hay là trong cái trường hợp của cô là do cái việc ngồi thiền nhé, không có cố định một cái thời gian nào hết. Bất kỳ một cái thời gian nào, bất kỳ một cái oai nghi nào, chúng ta đều có thể hành thiền được.
Thì bây giờ chúng ta sẽ kết thúc ở đây nhé. Bây giờ là